Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tin Cậy và Trao Dâng phần 1. Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 2012, báo chí tại Việt Nam không ít lần đã đưa tin về việc nhiều sản phụ phải tử vong khi sinh con, dù trước đó chẳng thấy có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Rồi có những trường hợp cả mẹ lẫn con đều chết vì những tắc trách của bác sĩ, y tá. Những thông tin như thế khiến nhiều người lo lắng khi nghĩ đến việc lập gia đình và sinh con, nhất là những người đang ngày đêm trông có được muộn con trai nối dõi tông đường, theo quan niệm của những gia đình Đông Phương. Bên cạnh đó, còn có những nỗi niềm khác xót xa hơn khi một phụ nữ biết rằng mình đã hết hy vọng có con. Câu chuyện chúng ta sẽ cùng học hôm nay cho thấy một cuộc đời có thể sống vui, sống thỏa lòng dù tuổi cao mà vẫn chưa có con. Cho đến khi đẹp ý Chúa, Ngài ban cho họ một con trai. Trước sau, gia đình này vẫn là một gia đình kính yêu Chúa hết lòng. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Kinh Thánh sách Luca chương 1 câu 23 đến câu 25. Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà, khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đói đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Phần Kinh Thánh vừa đọc kể về câu chuyện của gia đình ông bà Zachary và Elizabeth. Ông là thầy tế lễ trung tín phục vụ Chúa, và bà đã cao tuổi mà vẫn chưa có con. Cả hai đều hết lòng kính yêu Chúa. Trong xã hội thời đó, việc không có con cái không chỉ là nỗi buồn của hai vợ chồng, mà còn là sự xấu hổ cho người phụ nữ nữa. Như bà Elizabeth đã nói là sự xấu hổ tôi giữa mọi người, trong câu 25. Hẳn những người vợ trong gia đình có thể cảm thông được với bà Elizabeth khi hằng ngày đi ra đi vào trong ngôi nhà quạnh quẽ vắng bóng trẻ con. Thêm nữa là nhìn chung quanh, nhiều người có thể hưởng được niềm vui làm mẹ cách dễ dàng, nhưng còn mình thì sao mà khó quá. Trong hoàn cảnh như thế, việc than vắng thở dài là chuyện bình thường. Thế nhưng qua câu chuyện về cuộc sống của ông bà Zachary và Elizabeth cho thấy một gương sáng về lòng tin kính Chúa vượt trên mọi trái ngang của cuộc sống. Phúc âm Luca chương 1 câu 5 đến câu 7 chép: Trong đời Herod vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Zachary, vợ người là Elizabeth thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Những câu kinh thánh vừa đọc vẽ nên bức tranh thật sống động. Một gia đình chỉ có hai người cao tuổi, không con không cái. Nhưng đời sống tin kính thì không chỗ trách được. Thông thường vào thời đó, tuổi già mà không con là nỗi bất hạnh rất lớn, vì nỗi lo không có người nối dõi, không có người chăm sóc lúc tuổi già, nên vợ chồng rất dễ tuổi thân tuổi phận, dễ oán hờn đổ lỗi cho nhau, than trách hoàn cảnh, than trách số phận, dẫn đến gia đình sống trong sầu khổ triền miên, cảnh nhà khó tìm được niềm vui. Nhưng hình ảnh gia đình ông bà Sacheri được mô tả qua những lời kinh thánh cho thấy đây là một gia đình tin kính, vui thỏa, dù tuổi đã cao mà chẳng có muộn con cho vui cửa vui nhà. Làm sao họ có thể sống vui trong hoàn cảnh mà những người khác cho là bất hạnh? Chúng ta cùng học khúc kinh thánh này qua ba điều để thấy được bí quyết để sống vui thỏa trong gia đình dù ở trong hoàn cảnh nào. Thứ nhất, tin cậy Chúa là đấng tể trị. Thứ hai, tin cậy Chúa là đấng ban cho. Thứ ba, tin cậy Chúa nên trao dâng lên Ngài. Thứ nhất, tin nơi quyền tể trị của Chúa trên cuộc đời của gia đình mình. Ông bà Sacheri đã đặt lòng tin của gia đình mình nơi chính Chúa là đấng cầm quyền trên muôn loài vạn vật. Họ thuận phục những gì Chúa mang đến cho cuộc đời họ. Ông Sacheri bày tỏ lòng kính yêu Chúa qua sự phục vụ theo đúng những gì cần phải làm. Dù hoàn cảnh có ra sao thì ông vẫn sắt son phục vụ Chúa. Tinh thần phục vụ Chúa là bằng chứng của tình yêu ông với Chúa, không tùy thuộc hoàn cảnh gia đình, không tùy thuộc cảm xúc buồn vui do nỗi niềm về việc không có con cái. Ông cứ tiếp tục kính yêu Chúa, ông tin Chúa đang tể trị trong mọi sự. Người khác có thể thấy ông bất hạnh, nhưng ông thấy Chúa vui lòng về ông vì ông luôn kính yêu Ngài, tin nơi quyền hành động của Ngài. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của ông bà Sacheri, liệu chúng ta sẽ phản ứng giống hay khác họ? Nếu cảnh nhà không thuận lợi, hoàn cảnh không như ý chúng ta muốn, có nhiều nỗi niềm trăn trở về những người thân yêu, thêm những lời xì xầm, bàn tán của những người chung quanh, tội nghiệp cho thân phận của chúng ta, liệu trong những lúc như thế, gia đình chúng ta vẫn sắt son yêu kính Chúa hay cay đắng than trách số phận, than trách Chúa đã để mình phải như thế này? Sống mà để cho hoàn cảnh chi phối là một cuộc sống bất định và hoàn cảnh luôn thay đổi. Hãy tin nơi quyền tể trị của Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, để gia đình chúng ta có thể sống vui, vượt trên mọi hoàn cảnh. Trong một lớp trường Chủ nhật của hội thánh nọ, có một bà trung niên. Vợ chồng cũng có của cải vào hàng khá giả, nhưng lại không có con. Có lẽ thời trẻ trung chỉ làm ăn, nên chuyện có con cái chưa phải là vấn đề cần nghĩ ngợi. Nhưng nay tuổi đã cao, lại thêm lời ra tiếng vào, rồi đây già yếu không ai chăm sóc, không ai rót cho ly nước để uống thì có khổ không? Người vợ yêu mến Chúa nên bảo là không sao, Chúa nắm tương lai của mình, Chúa lo được. Tại sao phải tự tính toan những việc không nằm trong tầm tay? Bà yên tâm và cũng khích lệ người chồng như thế. Nhưng ông chồng này ít đọc lời Chúa và cũng không sốt sắng sống đời kính yêu Chúa, nên ông nghe theo lời những bạn bè chung quanh, nhất quyết đi xin một bé trai làm con nuôi. Khi đứa bé còn nhỏ thì cả nhà thật vui. Nhưng khi đến tuổi thiếu niên, đứa con nuôi ấy là gánh nặng cho ông bà đến tận tuổi trưởng thành. Bây giờ, mỗi khi nén tiếng thở dài, bà lại nói, khi Chúa để mình không con là Chúa biết cách nào đó để chăm sóc mình. Chứ sao lại đi tìm kiếm theo ý mình làm gì để bây giờ phải mang khổ lụy như thế này? Với tình yêu nơi Chúa, bà vẫn chăm sóc, yêu thương và cầu nguyện cho đứa con nuôi. Trong khi ông cay đắng về quyết định của mình, ghét bỏ cậu con nuôi và thường trút giận lên bà. thật khác xa cảnh vui sống hạnh phúc dù không con của gia đình ông bà Sachary. Lòng tin Chúa tể trị mọi sự sẽ đem lại năng lực để sống vui vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Thứ hai, tin cậy Chúa là đấng ban cho. Bà Elizabeth đã nói, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Qua lời này, ông bà bày tỏ sự nhận thức về Chúa, không chỉ là những nhu cầu thiêng liêng, ngay cả chuyện con cái cũng đến từ sự ban cho của Chúa. Nỗi vui mừng khi có con trong lúc tuổi đã cao là rất lớn. Nhưng ông bà không nghĩ là do may mắn, do mình ăn ở hiền lành, làm công việc Chúa nên được báo đáp. Bà khiêm cung nhận biết niềm vui này đến từ sự ban cho của Chúa. Ngài có quyền ban cho theo ý định và thời điểm của Ngài. Bà Elizabeth dùng cụm từ Ngài đã đói đến tôi. Đói đến, nhớ đến, làm ơn cho có nghĩa là bà nhận biết trong sự toàn tri của Chúa, bà không hề bị lãng quên. Bà biết Chúa quan tâm đến thân phận cũng như nỗi niềm của bà. Trong câu 6 ghi, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, cho thấy ông bà chân thành yêu mến Chúa, sống vâng phục Ngài, chứ không phải là người sống dựa vào niềm tin của người khác. Ông bà hiểu biết Chúa cách cá nhân, sống trong mối liên hệ với Chúa cách riêng tư. Bởi đó, ông bà có năng lực để sống vui với Chúa, với người, dù hoàn cảnh của gia đình họ có nhiều trái ngang. Đến đây, hẳn chúng ta còn nhớ bài học về bà Gióp. Dù sống trong gia đình được phước Chúa ban, có chồng con đều tin kính Chúa, nhưng bà Gióp không thật sự sống với Chúa. Đến nỗi khi gia đình gặp hoạn nạn, bà xúi giục ông Gióp rủa sả Chúa và chết đi. Hai hình ảnh này thật trái ngược nhau. Chúng ta hãy tự vấn xem, có lúc nào mình giống một trong hai người phụ nữ này? Hay có giai đoạn mình giống bà Elizabeth? Cũng có giai đoạn mình nhận ra mình không khác bà Gióp là bao. Xin Chúa giúp chúng ta, sau khi học bài này, có những thay đổi tích cực trong cách nghĩ, cách sống đẹp lòng Chúa trong gia đình của mình, dù ở hoàn cảnh nào. Khi nhận biết Chúa đói đến tôi, bà Elizabeth vui mừng reo lên rằng Ngài cất sự xấu hổ tôi. Những lời này cho thấy bà đã phải chịu nhiều điều tiếng do việc không có con. Vì bối cảnh xã hội thời ấy, việc không có con là sự xấu hổ lớn. Văn hóa Việt Nam cũng nhìn nhận theo cách ấy, khi từ xưa dư luận đã kết án một cách cay độc như sau: cây độc không trái, gái độc không con. Những nhận định của xã hội như thế khiến cho những người vì bất kỳ lý do nào đó không sinh nở được càng thêm đau đớn. Ở đây, chúng ta nhận ra rằng bà Elizabeth đã chịu đựng trong sự tin kính Chúa. Tin Chúa có quyền ban cho con cái hoặc không cho bà mượn con nào, bà vẫn sống cách đẹp lòng Chúa. Và bây giờ, đúng thời điểm Ngài ban cho, bà vui nhận với lòng biết ơn Chúa. Chính vì lòng biết ơn Chúa, nên ông bà nuôi dạy con nên người Chúa muốn, chứ không sở hữu con theo ý mình. Là người nữ trong gia đình, chị em nghĩ gì khi nuôi dạy con mỗi ngày? Chúng ta sẽ học tiếp bài học này trong chương trình Sống Đạo Gia Đình tuần sau.